Tin mừng sự sống cho thứ bảy tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh ngày 22 tháng 12 năm 2007. Lạy Lời nhập thể là đấng đến cho trần gian được sống, một sự sống được biểu hiệu qua những hình ảnh của mùa Giáng sinh, như ánh sáng xua tan bóng tối tăm chết chóc, như màu xanh của cây Noel tươi tắn giữa mùa đông tàn úa, và như các thứ tặng vật phát xuất từ lòng yêu thương đánh tan hận thù tàn sát. Xin Thần Chân Lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm Thần Linh được tin mừng sự sống, từ giảng huấn phụng vụ nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân.
Giảng huấn phụng vụ thứ bảy trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đức Thánh Cha John Paul đề nghị trong buổi triều kiến chung thứ tư hàng tuần ngày 22 tháng 12 năm 2004. Trong những ngày sửa soạn lễ Giáng sinh này, chúng ta liên tục nguyện cầu theo phụng vụ là Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nó giống như một điệp khúc phát lên từ tâm can của tín hữu ở khắp cùng bờ cõi trái đất và không ngừng vang vọng nơi lời nguyện cầu của giáo hội. Chúng ta cũng kêu cầu Chúa Kitô mấy phút trước đây qua bài O Antiphon, đấng thiên sai được kêu cầu bằng một số danh hiệu tuyệt vời nhất trong sách thánh: vua chư dân, niềm hy vọng của chư quốc, tảng đá nền liên kết mọi dân tộc. Và dịp lễ Giáng sinh, chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa làm người trong cung lòng của vị trinh nữ, người được sinh ra ở Bethlehem để chia sẻ thân phận mỏng giòn của nhân loại chúng ta. Người đến giữa chúng ta và mang ơn cứu độ đến cho toàn thế giới. Sứ vụ của người là để tái liên kết tất cả mọi người và mọi dân tộc lại thành một đại gia đình con cái duy nhất của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, nơi mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta chiêm ngưỡng cái nhảy vọt nơi lịch sử cứu độ. Nhân loại là thành phần bởi tội lỗi đã tách mình khỏi đấng hoác công, lãnh nhận nơi Chúa Kitô tặng ơn của một mối hiệp thông mới mẻ và trọn vẹn hơn với Ngài. Niềm hy vọng bừng lên trong tâm can chúng ta, và các cửa trời đã mở ra cho chúng ta. Anh chị em thân mến, chứ gì việc cử hành lễ Giáng sinh là một cơ hội thuận lợi để chúng ta thực sự sống giá trị và ý nghĩa của biến cố Giáng sinh cao cả của Chúa Giêsu. Đó là điều chúc nguyện tôi muốn bày tỏ cùng anh chị em, gia đình của anh chị em và cộng đoàn của anh chị em. Giáo hội hiện thế, giáo lý giáo hội công giáo về mầu nhiệm nhập thể, tóm kết và thâm tín sống đạo. Tóm kết, căn cứ vào thánh kinh và thánh truyền, giáo lý của giáo hội công giáo cho biết có bốn lý do đã khiến cho Thiên Chúa hóa thành nhục thể. Thứ nhất là để cứu độ chúng ta bằng việc hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Thứ hai là để nhờ đó chúng ta có thể nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa. Thứ ba là để nêu gương thánh thiện cho chúng ta. Và thứ bốn là để làm cho chúng ta được trở nên những người được thông phần vào bản tính thần linh. Theo mặc khải thần linh, giáo lý của Giáo hội Công giáo tin tưởng và tuyên xưng rằng lời nhập thể đã được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần và đã được hạ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Theo mặc khải và huấn quyền của giáo hội, giáo lý của Giáo hội Công giáo đã tuyên xưng và công bố Đức Giêsu Kitô thực sự là lời nhập thể với những xác quyết về thần học liên quan đến vấn đề bản tính của người, vấn đề về ngôi vị hay ngôi hiệp nơi người và vấn đề về việc người sinh động như một con người. Thâm tín sống đạo. Thứ nhất, việc truyền đạt đức tin Kitô giáo chính là việc loan truyền Chúa Giêsu Kitô để làm cho những người khác tin tưởng nơi người. Bởi thế, dạy giáo lý là tỏ ra cho thấy nơi con người của Đức Kitô toàn thể dự án đời đời của Thiên Chúa nên chọn trong con người ấy. Nó là việc tìm hiểu ý nghĩa các việc làm, lời nói và dấu chỉ do người thực hiện. Và cũng bởi thế, hết mọi giáo lý viên phải làm sao áp dụng vào mình những lời mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Giáo huấn của tôi không phải là của tôi mà là của đấng đã sai tôi. Thứ hai, Giêsu theo tiếng Do Thái nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Lúc truyền tin, Thiên Thần Gabriel đã đặt tên cho người là Giêsu như là một danh xưng xứng hợp với người. Một danh xưng nói lên cho thấy cả căn tính lẫn sứ vụ của người. Chỉ có một mình danh xưng thần linh ấy mới mang lại phần rỗi. Bởi thế, tất cả mọi người đều có thể kêu cầu danh người, vì Chúa Giêsu đã kết hợp bản thân mình với tất cả mọi người qua việc nhập thể của người. Để không có một tên nào khác dưới gầm trời này được ban cho loài người, nhờ đó chúng ta được cứu độ. Thứ ba, chữ Kitô dịch sang tiếng Hy Lạp từ chữ Messiah của tiếng Do Thái, nghĩa là đấng được sức dầu. Danh hiệu này trở nên một danh xưng xứng hợp với Chúa Giêsu. Chỉ vì người đã trọn vẹn hoàn tất sứ vụ thần linh của mình như chữ Kitô nói trên. Chúa Giêsu đã làm cho niềm hy vọng của dân Israel được nên chọn nơi vai trò tam diện của mình là tư tế, tiên tri và vương đế. Bởi thế, có nhiều người Do Thái, thậm chí có cả một số dân ngoại cũng thông công với niềm hy vọng của họ, đều đã nhận biết nơi Chúa Giêsu những phẩm tính căn bản của con vua David, thiên sai như Thiên Chúa đã hứa cho dân Israel. Thứ bốn, bằng việc quy về cho Đức Giêsu danh hiệu thần linh Chúa, những bản tuyên xưng đức tin của giáo hội tiên khởi muốn xác nhận rằng, ngay từ đầu, quyền năng, danh dự và vinh quang xứng hợp với Thiên Chúa là Cha, cũng xứng hợp với cả Chúa Giêsu nữa, vì người là thân phận Thiên Chúa và Chúa Cha đã biểu lộ quyền thống trị của Chúa Giêsu ra bằng việc phục sinh người từ trong kẻ chết và cho người dự phần vào vinh quang của mình. Từ đầu lịch sử Kitô giáo, việc công nhận chủ quyền của Đức Kitô trên thế giới cũng như trên lịch sử đã bao gồm cả việc thừa nhận là con người không được lấy tự do cá nhân của mình để tuyệt đối suy phục bất cứ một quyền lực thế tục nào ngoài một mình Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Bởi Caesar không phải là Chúa. Giáo hội tin rằng chìa khóa, tâm điểm và mục đích của toàn thể lịch sử con người cần phải được tìm thấy nơi Chúa và nơi chủ tể của lịch sử con người. Thứ năm, tin tưởng Con Thiên Chúa thực sự nhập thể là một dấu hiệu nổi bật của đức tin Kitô giáo. Anh em biết được thần linh của Thiên Chúa là ở chỗ mọi thần trí bởi Thiên Chúa mà ra, đều tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt. Giáo hội đã hân hoan xác tín như thế ngay từ ban đầu. Khi giáo hội hát lên Mầu nhiệm của đạo giáo chúng ta, đó là người đã tỏ mình ra trong xác thịt.
Sống Thánh Chứng Nhân Tử Đạo Việt Nam. Thánh Andre Trần An Dũng Lạc, theo gương Thánh Phêrô, Quo Vadis Domine, lạy Thầy, Thầy đi đâu? Trên đường chạy trốn cơn bách hại khủng khiếp của bạo chúa Nero đang giáng xuống kinh thành Roma, vị tông đồ trưởng Phêrô đã bàng hoàng thốt lên câu hỏi trên khi bất ngờ gặp Chúa Giêsu vác thập giá đi ngược chiều với mình. Sau đó là khoảng khắc im lặng. Sự im lặng tưởng chừng như đến muôn đời sẽ không bao giờ có giây phút nào im lặng như thế. Phêrô như đọc thấy câu trả lời trong ánh mắt của Đức Kitô, có một chút giống ánh mắt Ngài đã nhìn mình sau ba lần chối Chúa. Và trong bầu khí thinh lặng đó, chợt vọng tới tai ông giọng nói buồn bã nhưng ngọt ngào: "Khi anh rời bỏ dân ta, ta phải đến Roma để chịu đóng đinh một lần nữa." Phêrô lặng người đi và chợt hiểu. Vị sứ đồ đã ra đi để xa lánh cơn điên cuồng của một bạo chúa. Vì những lời nói năn nỉ, chí tình, chí thiết của đoàn tín hữu. Họ coi Ngài là sức mạnh, là hơi thở, là chỗ dựa. Cần phải sống để tiếp tục mưu ích cho đoàn chiên. Giờ đây Phêrô được ôn lại bài học vĩ đại nhất của Đức Tôn Sư Giê-xu. Người thợ mộc làng Nazareth đã chết gục vào tuổi 33 trên tập tự để cứu chuộc nhân loại. Thế là trong cái khoảng khắc kỳ diệu đó, Thánh Phêrô chợt nhớ ra, để rồi thay vì những bước chân rời rã, do dự chạy trốn, thì giờ đây Ngài bước một cách mạnh mẽ, dứt khoát quay lại để có thể trở nên giống Thầy mình. Từ đó, trên đá tảng Phêrô, Roma trở nên kinh thành muôn thuở. Đâu có ai thời đó đã nghĩ ra như thế. Vâng, đâu có ai thời đó đã hiểu được điều ấy. Sau lần bị bắt thứ ba, cha Andre Dũng Lạc như cảm thấy được bài học của Thánh Phêrô xưa. Ý nghĩ con người không hẳn đã phù hợp với ý Chúa. Ngài xin tín hữu đừng chuộc nữa. Ngài đã chấp nhận hy sinh chính bản thân để trở nên một ngọn đèn, góp lửa với nhiều ngọn đèn khác, làm chứng cho Chúa trên quê hương yêu dấu này. Ba lần bị bắt, sinh ra trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh năm 1795, Trần An Dũng theo cha mẹ vào kẻ chợ, nay là Hà Nội. Tại đây, vì nhà nghèo, cậu được gán cho một thầy giảng nuôi nấng dạy dỗ và rửa tội với tên thánh là Andre. Ít lâu sau, cậu Dũng xin vào chủng viện Vĩnh Trị ở với cha Chính Lan. Ngay từ đó, cậu Dũng đã tỏ ra tư chất thông minh đặc biệt với trí nhớ lạ lùng, lại siêng năng cần mẫn, có khiếu về thơ phú và giao tiếp với mọi người cách lịch thiệp hòa nhã. Có người nói rằng cậu chỉ đọc qua một đoạn sách hai lần là đã thuộc lòng. Sau 10 năm làm thầy giảng và 3 năm thần học, ngày 15 tháng 3, 1823, thầy Dũng đã được lãnh chức linh mục cùng với lớp thánh nhân là Ngân và Nghi, cũng là hai vị thánh tử đạo, rồi được bổ nhiệm làm phó sứ đoài, rồi lại giúp cha thuyết ở Sơn Miên. Cuối cùng, khi cha làm chánh sứ Kẻ Đầm thì bị bắt. Suốt cuộc đời linh mục, cha Dũng sống nhiệm nhặt. Ngoài những ngày ăn chay theo luật của giáo hội, cha còn giữ chay suốt mùa chay và nhiều khi cả các ngày thứ sáu, thứ bảy quanh năm. Thường xuyên cha chỉ dùng những thức ăn đơn giản. Cha Dũng hết mình với nhiệm vụ chủ chăn, chẳng khi nào thấy cha ngại ngùng việc gì. Cha có lòng ưu ái đặc biệt với người nghèo, có được của gì cha chia sẻ cho họ hầu hết. khi lệnh bách hại của vua Minh Mạng trở nên gay gắt quang chiếu chỉ toàn quốc ngày 6 tháng Giêng 1833, cha phải ẩn náu tại nhà các bổn đạo, sau trốn lên Kẻ Roi và lập nhà xứ ở đó. Một hôm cha dâng lễ vừa xong thì quân lính ập tới, cha liền cởi áo lễ và ngồi lẩn trong tín hữu. Lính bắt cha như một trong 30 giáo hữu hôm đó. Vì quan quân không biết cha là linh mục, ông Tổng Thìn bỏ ra 6 nén bạc nhận cha là thân nhân đi dự lễ để chuộc về. Từ đây cha đổi tên là Lạc. Lần thứ hai cha bị bắt khi đến Kẻ Sông xưng tội với cha Thi. Theo thói quen hàng tháng, Lý Trường Pháp bắt được hai linh mục và mặc cả với giáo hữu phải chuộc với giá 200 quan. Các tín hữu gom góp được 100 quan nên viên Lý Trường chỉ tha cha Lạc. Thế nhưng ngay trên đường về, vì gặp mưa gió, thuyền cha phải ghé vào bờ. Căn nhà cha định trú lại đang bị quan lính khám xét. Thế là cha bị bắt lần thứ ba và bị giải lên huyện Bình Lục cùng với cha Thi. Một lần nữa giáo hữu cùng đức cha Rơ Tỏ Liêu tìm cách chuộc hai cha về. Nhưng lần này cha Lạc thấy ý Chúa đã định cho mình. Ngài nhắn về với đức cha câu chuyện Thánh Phêrô hai lần thoát khỏi ngục. Đến lần thứ ba, Chúa Giêsu đã yêu cầu ở lại tự đạo tại Roma và cha xin các tín hữu đừng lo liệu tiền chuộc làm chi nữa, được cảm tình mọi giới. Quan huyện Bình Lục đối xử với hai vị linh mục một cách tử tế, ông truyền dọn cho hai cha bằng mâm bát của mình, bắt Lý Trưởng trả lại quần áo đã tịch thu và thanh minh rằng phép triều đình cấm đạo và giết các cụ chứ không phải tôi. Tôi không có tội gì trong việc này. Ba ngày sau, quan huyện đưa hai cha xuống thuyền chuyển về Hà Nội. Các tín hữu thương tiếc đi theo rất đông, hoặc bằng thuyền hoặc đi bộ trên bờ. Quan lấy làm lạ hỏi: đạo trưởng có cái gì mà dân chúng thương tiếc quá vậy? Một phụ nữ đứng gần đó đáp lại: thưa quan, các cha dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải, dạy chồng hiền lành, đừng cờ bạc rượu chè, dạy vợ sống thỏa thuận với chồng theo như giáo lý trong đạo. Hai vị linh mục khi thấy nhiều người khóc lóc tiễn đưa mình đã dừng lại an ủi và khích lệ họ sống đạo cho tốt đẹp. Tại Hà Nội, sau mỗi lần tra hỏi và dọa nạt hai vị chứng nhân Đức Kitô không thành công, các quan làm án xin vua xử trảm. Thời gian trong tù, hai cha chiếm được tình cảm của lính gác, được tôn trọng và đối xử tử tế. Khi nhận được quà tiếp tế, hai cha chia cho lính canh, chỉ giữ lại những thứ tối thiểu. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hai cha quỳ bên nhau cầu nguyện lâu giờ. Tuy các tín hữu xin được phép đưa cơm vào tù mỗi ngày, hai cha vẫn tìm cách hãm mình, dặn họ đừng mang thịt hay cá làm chi. Các ngài vẫn tiếp tục giữ chay ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Những ngày đó, hai cha ăn thật ít vừa đủ. Lễ các thánh mùng 1 tháng 11, 1839, linh mục Trân đưa mình thánh vào ngục. Vừa thấy ngài, cha Lạc đã ra chào đón: xin chào bác, tôi đợi bác đã lâu vì hết lương thực rồi. Sau đó, cha cung kính rước lễ và trao bình thánh cho cha Giả Thi. Cuối năm 1839, khi quân lính đến công bố lệnh xử án, hai cha vui vẻ đón nhận bản án như là một phần thưởng trọng hậu. Trên đường đến pháp trường, hai cha yên lặng cầu nguyện. Lúc ra khỏi cổng thành, cha Lạc chắp tay lại, hát lớn tiếng mấy câu Latin chúc tụng Chúa. Trước phút hành quyết, người lý hình đến nói với hai cha: chúng tôi không biết các thầy tội gì, chúng tôi chỉ biết làm theo lệnh trên, khiến các thầy đừng chấp. Cha Lạc tươi cười trả lời: quan đã truyền lệnh, anh cứ thi hành. Sau đó hai cha xin ít phút để cầu nguyện lần chót, rồi nghiêng đầu cho lý hình. Hai vị đã lãnh phúc tử đạo ngày 21 tháng 12, 1839 tại bãi ngoài của ô Cầu Giấy, Hà Nội, giáp đường lên tỉnh Sơn Tây. Thi hài của cha Lạc được đưa về an táng tại nhà bà Lý Quý gần đó. Nhớ đến Thánh Dũng Lạc, phải nhớ đến những vần thơ ngài tâm sự trong thư viết trong ngục cho cha Thực như thế này: Lạc rầy đã rõ chốn quan quan, bút chép thơ này gửi thở than. Lòng nhớ bạn, nỗi còn vất vả, dạ thương khách chạy chữa yên hàn. Đông qua tiết lại thì xuân tới, khổ trảm mai sau hưởng phúc an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng.
Lạy mẹ đầy ân phúc, đầy sự sống, xin cho chúng con được hợp với mẹ để cùng ngợi khen cảm tạ tình yêu vô cùng nhân hậu của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đã tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Amen.